Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thanh Hà, Phan Minh và Thủy My. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 28 tháng 4, 2025. Moscow đặt điều kiện để vãn hồi hòa bình cho Ukraine, đòi quốc tế phải công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng chiếm đóng của Ukraine. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Ishiba Shigeru tại Hà Nội, Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh và ủng hộ thương mại tự do. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, chi phí quân sự trên thế giới tăng cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, ở thế thượng phong, Tập Cận Bình làm chủ cuộc thương chiến với Donald Trump. Theo dòng thời sự, chính quyền Trump kỳ vọng Mật Nghị Hồng Y sẽ chọn một giáo hoàng nhu nhược và dễ kiểm soát. Kính thưa quý vị, vào lúc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Ukraine sẵn sàng để mất bán đảo Crimea về tay Moscow, thì Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sáng nay đặt điều kiện tiên quyết để vãn hồi hòa bình cho Ukraine, đó là đòi quốc tế phải công nhận chủ quyền của Nga trên bán đảo Crimea cũng như các vùng chiếm đóng khác của Ukraine.
Trả lời nhật báo Brazil O Globo, ngày hôm nay Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố lập trường của Nga để giải quyết xung đột đã được thông báo từ trước, có nghĩa là tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã chiếm được phải được quốc tế công nhận là thuộc về nước Nga. Moscow đã thôn tính bán đảo Crimea của Ukraine từ 2014, nhưng đến nay thì cả Hoa Kỳ lẫn cộng đồng quốc tế đều không công nhận. Tháng 9 2022, tức là 7 tháng sau khi khởi động chiến chạy dịch xâm lược Ukraine, Nga đã loan báo kiểm soát được thêm 4 khu vực khác của Ukraine gồm Luhansk, Zaporizhia, Kherson và Donetsk. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận Ngoại trưởng Lavrov đặt điều kiện đàm phán như trên trong lúc mà Điện Kremlin trong những tuyên bố sáng nay vẫn quả quyết là sẵn sàng đàm phán vô điều kiện kết thúc xung đột tại Ukraine. Sau cuộc tiếp xúc với Tổng thống Zelensky tại Vatican nhân tang lễ của Đức Giáo hoàng Francisco hôm thứ Bảy vừa rồi, trên đường trở về thủ đô Washington, Tổng thống Trump cho biết ông tin rằng Tổng thống Ukraine bắt đầu chấp nhận từ bỏ ý định giành lại Crimea để đổi lấy hòa bình cho đất nước ông. Washington cũng coi đây là một điều kiện cần thiết để đạt được một kế hoạch hòa bình với Moscow.
Theo tin giờ chót, Tổng thống Nga Putin vừa thông báo một lệnh ngừng bắn trên mặt trận Ukraine từ ngày 8 đến 10 tháng 5, nhân kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Nhưng Điện Kremlin báo trước là phía Nga sẽ đáp trả nếu phía Ukraine vi phạm lệnh hưu chiến này. Trong khi đó, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên hôm nay xác nhận đã gửi quân sang Nga và đã giúp Moscow giành lại các khu vực mà quân Ukraine chiếm được ở vùng biên giới Kursk. Hãng tin chính thức KCNA cho biết là các đơn vị của lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên đã tham gia vào chiến dịch giải phóng các khu vực bị chiếm đóng ở vùng Kursk. Từ nhiều tháng qua, Ukraine, Hàn Quốc và các nước phương Tây vẫn tố cáo sự can thiệp của hàng ngàn binh lính Bắc Triều Tiên vào cuộc chiến tranh Ukraine, một cáo buộc mà cả Moscow lẫn Bình Nhưỡng đều chưa bao giờ xác nhận mà cũng không phủ nhận. Từ Seoul, thông tin viên RFI Sergio Fioretti tường trình.
Après des mois de silence, c'est au travers de ces médias d'État que le régime nord-coréen.
Sau nhiều tháng im lặng, qua phương tiện truyền thông nhà nước, chính quyền Bắc Triều Tiên thừa nhận đã can thiệp vào cuộc xung đột bên cạnh lực lượng Nga. Bình Nhưỡng tuyên bố rằng việc gửi quân sang tham chiến là một ví dụ về tình hữu nghị chiến lược với Moscow, đồng thời gọi những người lính này là anh hùng. Chế độ Bắc Triều Tiên đã trả một giá rất đắt về sinh mạng cho sự can thiệp này, vì đã chịu tổn thất gần 4.000 người. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã hứa sẽ dựng một tượng đài tưởng niệm cho những người lính tử trận tại thủ đô Bình Nhưỡng, nơi mà gia đình họ có thể đến viếng. Bình Nhưỡng công nhận sự tham gia vào cuộc xung đột này hai ngày sau khi Nga cũng xác nhận sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên tại vùng Kursk. Đây là cách để Bắc Triều Tiên chính thức hóa sự can thiệp của mình và yêu cầu Moscow bồi thường vật chất. Được Vladimir Putin mời, Kim Jong-un có thể đến thăm Nga trong những tuần tới.
Sergio Fioretti, Seoul, RFI.
Theo hãng tin AFP, Tổng thống Putin hôm nay đã cảm ơn ông Kim Jong-un về cái mà ông gọi là kỳ tích của những người lính Bắc Triều Tiên. Về phía Seoul, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay lên án Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên của bộ này tuyên bố, khi chính thức công nhận điều đó, chính quyền miền Bắc đã nhìn nhận những hành động tội ác của chính mình. Liên quan tới Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đến Hà Nội hôm qua bắt đầu chuyến công du Việt Nam cho đến ngày 29 tháng 4. Sau khi hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản đã hội đàm với đồng nhiệm Phạm Minh Chính. Hai bên đã khẳng định sẽ hợp tác để duy trì một trật tự quốc tế tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền và dựa trên các quy tắc quốc tế, trong bối cảnh cả hai nước đều đang đàm phán với Mỹ để tránh thuế quan.
Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước cho biết là đã ký 4 thỏa thuận hợp tác, bao gồm thúc đẩy thương mại các sản phẩm chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu phát triển chất bán dẫn. Nội dung của các thỏa thuận không được tiết lộ và Reuters không thể xác định liệu có bao gồm bất kỳ cam kết ràng buộc hoặc tài chính nào hay không. Theo báo điện tử chính phủ, khi tiếp Thủ tướng Ishiba vào ngày hôm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 7 định hướng lớn để tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có đề nghị Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thông qua nguồn vốn ODA. Nhật Bản đã tham gia vào các nghiên cứu sơ bộ về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trong tương lai nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh với chi phí ước tính là 67 tỷ đô la. Đây là dự án cơ sở hạ tầng tham vọng nhất của Việt Nam. Ngoài ra, theo Kyodo, hai nước sẽ khởi động đối thoại 2+2 cấp thứ trưởng ngoại giao và quốc phòng nhằm tăng cường giao tiếp chiến lược. Cuộc họp đầu tiên có thể diễn ra ngay trong năm nay. Nhật Bản cũng có thể đưa Việt Nam vào danh sách các nước có đủ điều kiện nhận thiết bị quốc phòng trong chương trình hỗ trợ các nước có chung chí hướng tăng cường năng lực an ninh, và như vậy Hà Nội sẽ nhận được hỗ trợ khi cần thiết. Nếu được chấp thuận, Việt Nam trở thành nước thứ tư được hưởng chương trình viện trợ an ninh chính thức của Nhật Bản được triển khai từ năm 2023, trong đó có 3 nước ASEAN, Philippines, Malaysia và Indonesia.
Về tình hình Biển Đông, Philippines bác bỏ thông tin Trung Quốc đã chiếm được đá Hoài Ân. Hôm thứ Bảy tuần trước, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc loan tin là hải cảnh Trung Quốc vào giữa tháng 4 đã đổ bộ lên đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa, một đảo nhỏ mà Trung Quốc, Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines hôm nay khẳng định việc loan truyền thông tin nói trên là vô trách nhiệm. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích thái độ bị xem là khiêu khích của Philippines tại khu vực đá Hoài Ân.
Còn tại Nam Á, Ấn Độ và Pakistan lại nổ súng ở biên giới sau vụ khủng bố ở Kashmir. Như 3 đêm trước, quân đội Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan đã nổ súng trước trong đêm hôm qua rạng sáng hôm nay và buộc họ phải đáp trả. Căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau vụ khủng bố khiến 26 người thiệt mạng và New Delhi cáo buộc chính quyền Islamabad đứng đằng sau. Các thủ phạm vẫn đang bị truy nã. Trung Quốc thì kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế. Còn theo hãng thông tấn PTI ngày hôm nay thì khoảng 15 kênh của các cơ quan truyền thông Pakistan được chiếu trên YouTube bị cấm vì tuyên truyền gây hấn về vụ khủng bố đẫm máu ở Kashmir.
Năm 2024 là năm mà chi phí quân sự toàn thế giới tăng mạnh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Sverige được công bố hôm nay, do tác động của chiến tranh và nhiều cuộc xung đột trên thế giới, tổng chi phí quân sự trên toàn cầu đạt 2.700 tỷ đô la, tức là tăng 9,4% so với hồi năm 2023.
Như vậy là trong 10 năm liên tiếp, thế giới đã tăng chi phí quân sự. Theo báo cáo năm nay của SIPRI thì châu Âu và Trung Đông là hai khu vực mà chi phí quân sự tăng mạnh hơn cả. Hơn 100 quốc gia trong năm vừa qua đã tăng ngân sách quốc phòng. Một chuyên gia của Viện SIPRI được hãng tin Pháp AFP trích dẫn lưu ý, hiện tượng này sẽ dẫn đến những hệ quả sâu rộng về mặt kinh tế, chính trị cũng như xã hội. Bởi vì để tăng ngân sách quốc phòng thì nhiều nước sẽ phải hy sinh những khoản chi tiêu khác. Châu Âu chẳng hạn đã phải cắt giảm các khoản viện trợ cho các nước kém phát triển, phải tăng thuế hoặc là phải mang nợ nhiều hơn. Do cuộc chiến tại Ukraine, chi tiêu quốc phòng của châu Âu, trong đó có cả nước Nga, trong năm vừa qua đã tăng 17%, lên đến gần 700 tỷ đô la. Riêng nước Nga thì huy động 145 tỷ đô la cho quân đội, cao hơn 38% so với một năm trước đó. Trong Liên hiệp châu Âu thì ngân sách quốc phòng của Đức là tăng mạnh hơn cả. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đứng đầu bảng. Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm ngoái tăng 5,7%, đạt gần 1.000 tỷ đô la. Chỉ riêng một mình nước Mỹ chiếm 37% tổng chi phí quân sự của toàn cầu. Trung Quốc đứng thứ hai với ngân sách là 314 tỷ đô la, tăng 7% so với 2023.
Về tôn giáo, tại Vatican, các hồng y hôm nay đã quyết định là mật nghị hồng y bầu chọn tân giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 tới. Trong thời gian diễn ra mật nghị hồng y, 135 vị hồng y có quyền bỏ phiếu, tức là những người dưới 80 tuổi, sẽ họp kín trong nhà nguyện Sistina ở Vatican để bầu tân giáo hoàng. Các vị hồng y này sẽ bỏ phiếu 4 lần mỗi ngày, 2 lần buổi sáng, 2 lần buổi chiều, cho đến khi chọn được tân giáo hoàng. Tiến trình bỏ phiếu có thể kéo dài nhiều ngày. Trong hai lần trước, vào năm 2005 và 2013, mật nghị Hồng Y chỉ diễn ra trong 2 ngày. Theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn, khả năng duy trì sự đoàn kết của giáo hội Công giáo trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phân mảnh có thể sẽ là một yếu tố mang tính chất quyết định trong việc bầu chọn tân giáo hoàng hơn là yếu tố dân tộc. Xin nhắc lại là trước đây giáo hoàng Francisco đã chủ trương ưu tiên chọn tân giáo hoàng gốc từ những quốc gia chưa bao giờ có người lên lãnh đạo giáo hội hoàng vũ, chẳng hạn như Miến Điện, Haiti hay Rwanda. Còn tại Canada, gần 29 triệu cử tri hôm nay được kêu gọi đi bầu lại 343 đại biểu quốc hội cho nhiệm kỳ 4 năm. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào khoảng 2 giờ sáng mai, 29 tháng 4 giờ quốc tế. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Canada đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị sau 10 năm đảng tự do cầm quyền. Cùng lúc đó, Canada bị đối tác thương mại quan trọng nhất là Hoa Kỳ liên tục tấn công, gây khó khăn cho kinh tế. Tổng thống Donald Trump thì luôn tuyên bố muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Đặc phái viên RFI Marine de la Mossonnière từ Québec giải thích thêm.
Oui, un drame qui a conduit la plupart des candidats à modifier leur programme.
Đúng là thảm họa này đã buộc phần lớn các ứng cử viên phải thay đổi chương trình vận động trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, biến cố ấy trên nguyên tắc không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Câu hỏi chính đối với người dân Canada vẫn là ứng viên nào sẽ là người có khả năng tốt nhất để bảo vệ đất nước trước Donald Trump. Nhiều cử tri đã dứt khoát trả lời câu hỏi này từ lâu nay, đành rằng khoảng cách có khuynh hướng thu hẹp lại trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, ý định bỏ phiếu gần như không thay đổi trong suốt cả mùa vận động tranh cử ngắn ngủi vừa qua. Phe tự do của ông Mark Carney có khả năng đắc cử với khoảng 43% phiếu bầu. Bên cánh bảo thủ của ông Pierre Poilievre, dự trù chỉ thu được 39% số phiếu. Sự nghiệp cũng như là kinh nghiệm của đương kim thủ tướng Canada trên trường quốc tế, rồi việc ông từng điều hành ngân hàng, đứng đầu các ngân hàng trung ương của Canada và Anh Quốc là những yếu tố đã thuyết phục cử tri. Pierre Poilievre bị chỉ trích có lập trường thân Donald Trump cả trong phong cách lẫn ý tưởng. Lãnh đạo cánh bảo thủ nhấn mạnh đến đời sống đắt đỏ và cam kết sẽ đem lại một sự đổi mới cho đất nước sau 10 năm được đặt dưới sự điều hành của cánh tự do. Trên thực tế hiện nay, đối với công luận Canada, thì mối đe dọa duy nhất họ đang quan tâm là ông Donald Trump.
Pour l'instant, seul compte la menace que représente Donald Trump à leurs yeux.
Còn tại Iran, hai ngày sau vụ nổ lớn tại bến cảng Shahid Rajai làm ít nhất 40 người chết, chính quyền vẫn chưa làm chủ được tình hình. Tehran bác bỏ tin đồn nguyên nhân gây hỏa hoạn xuất phát từ vụ nổ hóa chất nhập khẩu để chế tạo tên lửa đạn đạo. Xin nhắc lại, cảng Shahid Rajai cách thủ đô Tehran cả ngàn km về phía nam, là nơi 85% hàng hóa của Iran đi qua. Thông tin viên RFI từ Tehran, Shahos Ghazi, cho biết thêm thông tin.
Près de 48 heures après les premières explosions, le feu n'est toujours pas complètement maîtrisé dans le
quartier. Gần 48 giờ sau những tiếng nổ đầu tiên, nhân viên cứu hỏa vẫn chưa hoàn toàn khống chế được các đám cháy tại hải cảng Shahid Rajai. Theo lời một quan chức địa phương, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Hôm qua, Tổng thống Iran đã đến hiện trường, đích thân quan sát những thiệt hại. Đáng chú ý hơn nữa là lãnh đạo tối cao Iran ra lệnh cho bên an ninh và tư pháp mở điều tra và mọi nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, cho dù là do sơ suất hay là những hành động cố tình phá hoại. Đây là lần đầu tiên giả thuyết này được nêu ra. Theo một số phương tiện truyền thông, có những mặt hàng rất nguy hiểm đã được tích trữ tại nhiều nơi trong khu vực hải cảng, nhưng không được khai báo rõ ràng rằng đấy là những sản phẩm nguy hiểm. Theo một số quy định, những mặt hàng nguy hiểm phải được cất giữ trong một khu vực đặc biệt của bến cảng. Hiện chưa có bất kỳ một thông tin nào về hãng đã đặt mua những sản phẩm này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran phủ nhận thông tin được một số truyền thông nước ngoài loan tải. Họ cho rằng Iran đã nhập khẩu một số hóa chất để chế tạo tên lửa đạn đạo và những hóa chất này là nguyên nhân dẫn tới các vụ nổ vừa qua. Thể theo yêu cầu của Tehran, Nga đã điều 3 máy bay cứu hỏa thả nước tới Bandar Abbas để tiếp tay với các toán cứu hỏa Iran để dập tắt đám cháy.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Nghi phạm vụ tấn công bằng dao sát hại một tín đồ Hồi giáo ở miền nam nước Pháp đã nộp mình cho cảnh sát Ý hai ngày sau vụ tấn công và gây tử vong cho một tín đồ Hồi giáo ở thành phố La Gonconne và vùng Gard miền nam nước Pháp, thì nghi can đã bị bắt tại Ý trong đêm hôm qua 27 tháng 4. Trưởng lý của tòa án Alès xác nhận danh tính nghi can là một người gốc Bosnia nhưng sinh ra tại Pháp, hung thủ tự Ý trình diện cảnh sát tại Pistoria, miền trung nước Ý cách không xa thành phố Florence. Pháp đã phát lệnh cho dẫn độ nghi can về nước.
Trung Quốc Tuyên bố không hề có điện đàm giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định trong thời gian qua không hề có bất cứ cuộc điện đàm nào giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan, bác bỏ thông tin của chủ nhân Nhà Trắng. Trong bài trả lời phỏng vấn được đăng trên tạp chí Time ngày 25 tháng 4 vừa qua, ông Trump cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo họ Tập, nhưng lại không nói rõ thời điểm cũng như nội dung cuộc trao đổi.
Israel bị Palestine cáo buộc sử dụng phong tỏa làm vũ khí chiến tranh ở Gaza. Ngày hôm nay, Tòa án Công lý Quốc tế bắt đầu phiên xử, dự kiến kéo dài hơn 50 ngày, về việc Israel thiết lập phong tỏa hoàn toàn đối với hàng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza bị chiến tranh tàn phá. Trong buổi khai mạc, ông Aman Hayazi, đại diện cho Palestine, khẳng định là tất cả các tiệm bánh mì ở Gaza được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ đã buộc phải đóng cửa, 9 trên 10 người Palestine không có được nước sạch. Israel không tham dự nhưng đã phản ứng ngay lập tức, cáo buộc phiên tòa là sự đàn áp triệt để đối với Israel.
Ả Rập Xê Út và Qatar thay mặt Syria để thanh toán khoản nợ 15 triệu đô la cho Ngân hàng Thế giới. Một thông cáo chung của Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út và Qatar từ Riyadh ngày hôm nay đã cho biết như trên, và đây là kết quả từ một cuộc họp với đại diện của Syria bên lề khóa họp mùa xuân tại thủ đô Washington của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế. Trên nguyên tắc thì cử chỉ này mở đường cho việc Syria lại được phép yêu cầu Ngân hàng Thế giới giúp đỡ sau 14 năm cuộc nội chiến. Phần lớn các cơ sở hạ tầng của Syria đã bị phá hủy vì chiến tranh.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết vừa ký một thỏa thuận với Pháp hôm nay để mua thêm 26 chiến đấu cơ Rafale do hãng Pháp Dassault Aviation sản xuất để trang bị cho Hải quân Ấn Độ. Đơn đặt hàng này bổ sung cho đơn đặt hàng đầu tiên của Ấn Độ mua 36 máy bay cùng loại.
Mỹ khẳng định tấn công 800 mục tiêu và hạ sát vài trăm chiến binh Houthi ở Yemen từ tháng 3, thông tin được quân đội Mỹ công bố ngày hôm qua. Trong số chiến binh Houthi bị hạ sát có rất nhiều thành viên bộ chỉ huy. Từ ngày 15 tháng 3, Mỹ mở chiến dịch Rough Rider, oanh kích lực lượng nổi dậy ở Yemen gần như hàng ngày nhằm mục đích chấm dứt mối đe dọa của Houthi đối với khu vực Hồng Hải và vịnh Aden.